Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Tổng thống Colombia rằng ông sẽ là người tiếp theo sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela. Phó Tổng thống Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo lâm thời của Venezuela. Và trong lĩnh vực thể thao, thiếu niên người Úc Indra Brown lại làm nên lịch sử với tấm huy chương vàng thế giới thứ ba trong môn trượt tuyết. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết là tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cảnh báo nhà lãnh đạo Colombia rằng ông ta sẽ là người tiếp theo sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela trong một cuộc tấn công vào sáng sớm với sự tham gia của ít nhất là 150 máy bay và lực lượng mặt đất tại thủ đô Caracas và các khu vực xung quanh. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng đã cùng với các nhà lãnh đạo Mexico, Brazil và Chile lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ vừa rồi. Ông Trump hiện đã cáo buộc ông Petro buôn bán ma túy và đe dọa sẽ làm điều tương tự với ông ta như đã làm với ông Maduro. Tổng thống Trump nói, ông ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu không tỉnh ngộ. Như các bạn biết đấy, họ có các nhà máy sản xuất cocaine và bán thẳng vào Hoa Kỳ. Và vì vậy ông ta tốt hơn thì nên tỉnh ngộ, nếu không sẽ là người tiếp theo. Ông ta sẽ là người tiếp theo. Tôi hy vọng ông ta đang nghe, ông ta sẽ là người tiếp theo. Được biết, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố chính quyền của ông sẽ điều hành Venezuela cho đến khi có thể diễn ra cái mà ông gọi là nguyên văn, quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan, đồng thời sẽ kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của đất nước này. Trong diễn biến liên quan, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được cho là đã tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo lâm thời của Venezuela sau khi quân đội Mỹ lật đổ ông Nicolas Maduro trong một chiến dịch quân sự. Tòa án tối cao của nước này đã ban hành phán quyết quy định bà Rodriguez đảm nhiệm chức vụ Tổng thống để bảo đảm cái gọi là sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia. Tổng thống Donald Trump cho biết bà Rodriguez hiện đã tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo lâm thời, đồng thời nói thêm rằng ông đã nói chuyện với bà và bà đã cho biết sẵn sàng hợp tác với chính quyền của ông. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước Venezuela, bà Rodriguez đã lên án việc bắt giữ Nicolas Maduro làm man dợ và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông này. Khi được các phóng viên hỏi liệu ông sẽ ủng hộ ai lãnh đạo Venezuela hiện nay, ông Trump đã loại trừ việc ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela và người đoạt giải Nobel là Maria Corina Machado. Phóng viên hỏi, ông đã liên lạc với bà ấy chưa? Ông Trump trả lời, chưa, chúng tôi chưa. Tôi nghĩ sẽ rất khó để bà ấy trở thành người lãnh đạo. Bà ấy không có sự ủng hộ hay sự tôn trọng trong nước. Bà ấy là một người phụ nữ rất tốt, thế nhưng bà ấy không có đủ sự tôn trọng để trở thành Tổng thống. Trong lúc này, về phản ứng tại Úc, Thượng nghị sĩ Đảng Xanh David Shoebridge cho rằng cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Venezuela và việc bắt giữ ông Nicolas Maduro cùng vợ là một sự xúc phạm đến trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Ông nói rằng chính phủ Albanese phải khẩn trương đánh giá lại mối quan hệ với Hoa Kỳ và bắt đầu rút quân đội và căn cứ của Mỹ khỏi Úc. Ông Shoebridge nói, và Úc cần lên tiếng với tư cách là một quốc gia trung lập, một cường quốc trung lập, có lợi ích trong một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Cuộc tấn công vào Venezuela này là bất hợp pháp, và trừ khi Úc và các quốc gia cùng chí hướng lên tiếng, nó sẽ khuyến khích những hành động kiểu này. Vladimir Putin với cuộc tấn công vào Ukraine là một bước tiến của luật pháp quốc tế, và thế giới đã đoàn kết để phản đối nó. Chúng ta phải làm điều tương tự với cuộc tấn công vào Venezuela này. Được biết, trong một tuyên bố, Thủ tướng Anthony Albanese không tuyên bố bất kỳ sự ủng hộ hay lên án nào đối với chiến dịch của Hoa Kỳ ở Venezuela, nhưng kêu gọi, nguyên văn, tất cả các bên ủng hộ đối thoại và ngoại giao, đồng thời nói rằng Úc sẽ tiếp tục ủng hộ một quá trình chuyển đổi hòa bình và dân chủ. Trong khi đó, đối với cộng đồng, những người Venezuela sống tại Úc đã cho biết các sự kiện trong 24 giờ qua đã khơi dậy những cảm xúc sâu sắc và phức tạp, vì nhiều người trong cộng đồng đã trải qua cảnh bị chia cắt khỏi gia đình dưới thời cai trị của Nicolas Maduro. Trong một tuyên bố, Hiệp hội Người Venezuela tại Úc cho biết có một hy vọng chung về một Venezuela tự do, dân chủ và thống nhất, nơi người dân có thể sống với phẩm giá, an toàn và cơ hội. Tiến sĩ Raúl Sánchez Uribarri là phó trưởng khoa tại Đại học La Trobe, cũng là một thành viên của cộng đồng người Venezuela tại Úc. Ông cho biết có rất nhiều cảm xúc đang được cảm nhận vào thời điểm này. Tiến sĩ Sánchez nói, giờ đây người dân Venezuela cảm thấy thế nào trên thực tế? Tôi nghĩ họ vừa lo lắng về những gì sắp xảy ra, vừa lo lắng về việc sinh tồn từng ngày. Đất nước không thay đổi chỉ sau một đêm vì Maduro bị bắt và đưa ra nước ngoài. Tất cả những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải vẫn tiếp diễn. Lạm phát cao, thiếu cơ hội cho người dân và nhu cầu phải đối phó với việc sinh tồn hàng ngày. Đối với chúng tôi hy vọng Ít nhất sự đàn áp sẽ không gia tăng trong bối cảnh bất ổn, và chắc chắn là quyền con người được tôn trọng. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt trở lại Úc. Tại New South Wales, một người đàn ông đã chết đuối ở một bãi biển ở phía nam New South Wales khi số người chết đuối trong tuần qua tiếp tục tăng lên. Người đàn ông 34 tuổi được kéo lên khỏi mặt nước tại bãi biển Green Patch ở vịnh Jarvis Bay ngay trước 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 3 tháng 1, sau khi có báo cáo về việc một số người đang vật lộn trong làn nước để có thể tránh chết đuối. Ông này được cấp cứu bằng phương pháp hô hấp nhân tạo nhưng đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Vụ việc này xảy ra sau 5 trường hợp chết đuối tại các bãi biển của Úc kể từ đêm giao thừa, phần lớn ở New South Wales. Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp tiểu bang là Jihad Deep đã kêu gọi người dân Úc hãy cẩn thận. Ông Deep nói, khi thời tiết ấm lên và nhiều người ra biển hơn trong tuần này, vui lòng thực hiện những điều sau. Bảo đảm chỉ bơi ở những khu vực có người giám sát, bơi ở những cờ hiệu và biết khả năng bơi lội của mình. Và nếu điều kiện quá nguy hiểm thì đừng xuống nước, rủi ro là không đáng. Chúng ta đã mất 10 người trong mùa hè này, chúng ta không muốn mất thêm ai nữa. Chú có một tin thể thao. Trong môn trượt tuyết tự do, vận động viên trẻ người Úc Indra Brown tiếp tục sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục của mình, giành huy chương vàng đầu tiên tại nội dung Halfpipe, trượt tuyết tự do tại World Cup. Chiến thắng của cô gái 15 tuổi này tại thành phố Calgary của Canada đã giúp cô trở thành người Úc trẻ nhất giành chiến thắng tại một sự kiện World Cup. Chiến thắng này cũng đã khép lại một mùa giải mà tân binh thể hiện khả năng đột phá khi Brown trở thành vận động viên thứ hai trong lịch sử World Cup trượt tuyết tự do đạt được vị trí trên bục podium trong cả 3 lần tham gia World Cup đầu tiên của mình. Cô gái trẻ đến từ Melbourne hiện nay đang dẫn đầu bảng xếp hạng World Cup sau nửa mùa giải với 240 điểm, hơn Zhang Kexin của Trung Quốc 55 điểm.